là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ngày mùng 7 tháng 5, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tri ân, thăm hỏi, tặng quà đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền văn hóa văn nghệ, giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ cho thế hệ trẻ rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh. Tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần chăm lo đời sống cho người có công, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và niềm tự hào về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu cho các thế hệ mai sau. Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Để ghi nhớ công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội của vùng thành 3 tiểu vùng, 5 hành lang kinh tế, 3 vành đai phát triển và 1 khu vực động lực. Trong 5 hành lang kinh tế có hành lang kinh tế Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, kết nối tiểu vùng trung tâm với Hà Nội, các cảng cửa ngõ, vùng đồng bằng sông Hồng với thành phố Côn Minh và vùng Tây Nam Trung Quốc. Theo quy hoạch sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy và cảng cạn theo quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc và quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 để kết nối thông suốt quốc tế, liên vùng và nội vùng. Xây dựng tuyến cao tốc kết nối Sơn La với đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai, cao tốc Sơn La-Yên Bái, tuyến đường bộ kết nối tiểu vùng Tây Bắc với tiểu vùng Bắc Trung Bộ, tuyến Hòa Bình-Ninh Bình trước năm 2030 khi được điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện. Thời gian qua, Cục Thuế Yên Bái đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đến nay, 100% tổ chức doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và toàn bộ hộ kinh doanh cá nhân, kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Kết quả trong 4 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận và xử lý hơn 4,5 triệu hóa đơn điện tử, trong đó có 3,8 triệu hóa đơn có mã, hơn 700.000 hóa đơn không mã. Toàn tỉnh hiện có 214 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với 300.000 hóa đơn điện tử đã khởi tạo. Việc triển khai hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn đã mang lại lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách. Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế phối hợp với các đơn vị tổ chức cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện đăng ký và sử dụng đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao, quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hòng gian lận thương mại và trốn thuế. Trong 5 năm qua, 2019-2024, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận 849 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, trong đó hòa giải thành công 818 vụ việc. Các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình như mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày đã được tổ hòa giải ở các thôn, khu dân cư phối hợp cùng cán bộ các xã thị trấn phân tích hợp tình hợp lý, khéo léo vận động, giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Nhờ đó đã hòa giải thành công 818 vụ việc đạt tỷ lệ 96,3%. Cũng trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của huyện đã phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Qua đó đã tiếp công dân 85 cuộc với 204 lượt người, tiếp nhận 221 đơn thư kiến nghị phản ánh, tập trung vào các lĩnh vực chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp nguồn nước tưới tiêu sinh hoạt. Các cơ quan chức năng đã kịp thời tổ chức giải quyết các vụ việc thấu tình đạt lý, không có đơn thư kéo dài vượt cấp.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ với 300.000 đồng một tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi nam giới đủ 62 tuổi, nữ giới đủ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên là chúng ta sẽ được hưởng lương hưu mỗi tháng khoảng 1,3 triệu đồng để chi phí tối thiểu cho cuộc sống tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu cùng một số chính sách ưu việt khác. Câu chuyện truyền thanh tiết kiệm vì an sinh tuổi già sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Gia đình anh chị Tích Lũy đều là lao động tự do. Anh là thợ xây, còn chị là chủ gánh hàng sáo ở chợ. Cả tuần nay trời mưa, công trình xây dựng không thi công được nên anh Tích phải nghỉ việc. Ngồi một mình nhâm nhi chén trà nóng và xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi của chị Lũy.
Anh Tích ơi! Anh Tích! Đỡ em bao gạo nào! Nhanh lên! Không ướt hết bây giờ!
Có ngay! Có ngay!
Úi dồi ôi!
Ái chà! Cũng nặng ra phết ý! Này! Không bán được hay sao mà mang về tí hả vợ?
Đây là gạo em vừa sát. Mưa to xình xịch cả ngày thế này, chợ làm gì có người đâu. Nên em mang về nhà luôn. Anh cho em xin chén nước nào.
Đây, chè chén nóng giòn của em đây.
Nước đang ngon đấy.
Ôi dồi ôi, sao năm nay mưa nhiều thế không biết. Cứ ngồi cả đống nhìn nhau thế này, mấy hôm nữa thì có mà chết đói cả nhà đấy.
Mấy hôm nay ngồi nhà, anh cũng nghĩ mãi. Mình là lao động tự do, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Đấy, mới mưa có dăm ngày, đã lo sốt cả vó lên. Không biết mai ngày, già yếu, không làm nổi nữa, thì sống thế nào nhỉ?
Ôi già ơi, cứ lo chuyện hão. Nước nổi thì bèo nổi, đến đâu hay đến đấy. Mà đến lúc ấy, thằng ấm nhà mình cũng trưởng thành rồi. Nó sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng hai cái thân già này, chứ lo cái gì?
Hão là hão thế nào? Con cái ấy, nó cũng phải lo làm, lo ăn cho cái bản thân và gia đình của nó chứ. Nếu nó khó khăn mà lại phải gánh thêm bố mẹ thì quả là không ổn.
Thế theo anh, mình phải làm thế nào bây giờ?
Anh vừa xem chuyên mục bảo hiểm xã hội trên TV, anh thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện hay ra phết ấy. Này, mình tham gia cái bảo hiểm ấy, mai sau ấy có về già cũng được hưởng lương hưu như người nhà nước đấy mình ạ.
Ôi giời ơi, tưởng anh thông thái khôn ngoan thế nào, lao đầu vào bảo hiểm bảo hộ là chết đấy. Mình là lao động tự do, ai trả tiền cho mà đòi có lương hưu, đúng là
có mà em không biết thì có ấy. Cái bảo hiểm này là của nhà nước đàng hoàng, dành cho những người lao động tự do như mình ý. Tiền mình đóng vào ấy để sau này mình hưởng lương hưu, không có cái chuyện là lừa lọc ở đây đâu.
Ôi giời ơi, ai quảng cáo mà chả nói hay. Đến lúc bị lừa trắng mắt ra ấy, rồi mới bảo biết thế. Này, theo em ấy, có đồng nào vợ chồng mình gửi vào ngân hàng sau này về già có tiền tiêu.
Nhà mình đã bao giờ có một món lớn mà tiết với chả kia.
Thế tham gia bảo hiểm anh đóng bằng mắt à?
Tham gia bảo hiểm là người ta có thể đóng mỗi tháng một ít. Mình chỉ cần tiết kiệm là được mà.
Đấy, anh có tiền ý, thì anh cứ đóng, cứ tham gia nhé. Đây không cần.
Câu chuyện giữa anh Tích và chị Lũy bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chị Sinh, bạn của chị Lũy.
Lũy ơi! Lũy! Có nhà không đấy?
Chị Sinh đấy à? Em đây! Chị vào nhà đi! Ôi dồi ôi, mưa gió thế này! Có gì thì alo cho em là được! Lặn lội làm gì cho nó khổ!
Mời chị ngồi chơi!
Vâng! Chán thế đấy cô chú ạ! À. Mãi đi làm chẳng để ý! Lúc nãy chuẩn bị thổi cơm, sở đến mới biết là hết gạo, nên tôi chạy sang cô.
Ôi giời. Thế thì chị may rồi. Em vừa sát bao lúa mới, gạo thơm ngon lắm chị ạ. À,
cô cho tôi 5 cân nhá.
Được rồi, chị ngồi uống chén nước đã. Mưa gió đi đâu mà vội, vẫn còn sớm mà chị.
Chả là hôm nay bác An bảo hiểm ở đầu phố hẹn đến nhà tư vấn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nên chị định nấu cơm sớm hơn một chút đấy cô ạ.
Hôm nay là ngày gì thế không biết? Em vừa phản đối ông Tích nhà em về cái dự định mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, giờ lại đến lượt chị. Tự nguyện với chả tự giác, chả biết hay ho lợi lộc thế nào mà cứ đua nhau tham gia. Cứ phải đến khi xong xuôi tất cả bị lừa ấy, chắc là mới tỉnh.
Không đâu em ơi, cái bảo hiểm này được tuyên truyền nhiều lắm. Cả trên đài báo, tivi, rồi cả loa đài, tờ rơi vận động. Để chắc chắn, hôm nay chị còn mời bác An đại lý bảo hiểm xã hội đến nhà tư vấn nữa đấy. Em có muốn nghe không?
Dạ, thế thì tốt quá. Hay là nhân tiện đây, chị mời bác ấy sang nhà em luôn, cho nó gần và cũng để cho nhà em được trực tiếp tai nghe mắt thấy chị nhé.
Cũng là ý hay. Để tôi gọi bác ấy luôn nhá. Alo, bác An bảo hiểm ạ. Em Sinh đây. Dạ, đúng rồi ạ. Bác ơi, hiện giờ em đang ở nhà cô Lý bán gạo ấy, nên em muốn mời bác sang đây tư vấn cho tất cả chúng em một thế. Ôi giời, bác sang luôn nhá. Dạ, chúng em chào bác.
Sau cuộc điện thoại của chị Sinh khoảng 10 phút, ông An, đại lý bảo hiểm, đã có mặt tại nhà anh chị Tích Lũy.
À, xin chào cả nhà nhá.
Chào bác.
Trời ơi, trời mưa gió, chúng em làm phiền bác quá.
Có gì đâu, việc của tôi mà. Mà trời mưa thì mọi người mới có thời gian ở nhà, tư vấn thì càng thuận tiện.
Bác ơi, chúng em đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng cũng nghe bên ngoài có nhiều lời bản ra tán vào, nên vẫn còn đang phân vân đắn đo đấy bác ạ.
Tôi hiểu rồi. Mọi người không có gì phải lo lắng gì cả. Vì bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, do nhà nước tổ chức thực hiện, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân được nhà nước bảo hộ và quy định trong luật bảo hiểm xã hội chắc ăn 100% đấy.
Em thấy chưa? Bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định trong luật hẳn hoi.
Đúng rồi.
Chứ không phải là mấy cái bảo hiểm linh tinh đâu nhé.
Đúng
rồi.
Đối tượng chính mà bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến là ai? Các cô, các chú có biết không?
Ai
là dành cho lao động tự do như bọn em chứ gì hả bác?
Rất là chính xác. Nhưng đầy đủ phải là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, trừ nhóm người thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đều được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Bác ơi, bác nói luôn cho bọn em nghe về cái quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là được hưởng những gì hả bác?
Được. Mọi người nghe cho kỹ nhé.
Dạ.
Đấy, thứ nhất ấy, là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên, thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đàng hoàng.
Xem ra cái thời gian đóng cũng lâu phết bác nhỉ.
Thì cũng giống như cán bộ nhà nước ấy mà cô.
Thứ hai ấy là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Và thứ ba là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ từ 10 đến 30% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đấy.
Thì còn gì nữa không hả bác?
Còn đấy. Lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ. Đấy. Rồi người tham gia bảo hiểm sẽ được nhận bảo hiểm một lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu.
Ê, bác ơi, em nghe nói người tham gia còn được cả cái chế độ tử tuất nữa, có phải không hả bác?
Đúng rồi. Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không may qua đời thì thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần đấy.
Quyền lợi nhiều như vậy, nhưng mức đóng cụ thể là bao nhiêu hả bác? Cái này mới là cái mà em lo nhất đấy ạ.
Thì cô cứ yên tâm đi. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình cô ạ. Ví dụ như là mức thấp nhất là bằng mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng một tháng. Mức cao nhất hiện nay là những tận 36 triệu đồng một tháng, bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Ôi trời ơi, với mức thấp nhất thì nhà em ấy, hai người mỗi tháng phải đóng tới 3 triệu thì lấy đâu ra?
Rồi, tôi nói chưa xong mà. Nhưng mà nhà nước quy định các cái mức thu như vậy là để người tham gia lựa chọn cho phù hợp với thu nhập của mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% của số tiền này thôi.
Bác, bác cho bọn em biết luôn. Như nhà em đây, thì nên chọn mức nào? Mỗi tháng phải đóng bao nhiêu và là lương hưu được bao nhiêu ạ? Chứ cứ phần trăm phần chục thế này em em ù gật gật, em chả hiểu cái gì ạ.
Tôi hiểu ý chú rồi. Đây nhé, ví dụ như là cô chú đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thấp nhất là 1.500.000 đồng một tháng thì số tiền phải đóng chỉ có 22% của mức này là 330.000 đồng một tháng. Mà tuy nhiên do nhà nước hỗ trợ 10% nên thực chất cô chú chỉ phải đóng có 297.000 đồng một tháng. Sau này sẽ được lĩnh khoảng 1,3 triệu đồng lương hưu mỗi tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá. Số tiền đóng càng cao thì lương hưu sau này cũng sẽ càng cao tương ứng như thế.
Tính ra như vậy thì tiền lương sau này gần gấp đôi tiền đóng hàng tháng đấy. Nhưng mà chúng em bí lắm, không có tiền để đóng một lúc đâu bác ạ.
Cái này thì không có vấn đề gì. Bảo hiểm xã hội tự nguyện rất thuận lợi và linh hoạt. Tùy theo hoàn cảnh kinh tế mà cô có thể đóng theo tháng này, theo quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được cô ạ.
À thế ạ.
Bác ơi, bác tính hộ em, nếu tham gia ở cái mức thu nhập mà 5 triệu đồng trên một tháng ấy, thì em phải được bao nhiêu hả bác?
À được rồi, đây tôi tính cho chú nghe nhá. Thì chú cứ tính là 22% của 5 triệu là 1.100.000 đồng, trừ đi 33.000 đồng được nhà nước hỗ trợ thì chú còn phải đóng là 1.067.000 đồng một tháng. Với mức đóng như thế này thì tiền lương chú nhận được khi đủ điều kiện về hưu sẽ có khoảng hơn 4,3 triệu đồng một tháng, chưa tính hệ số trượt giá chú ạ.
Tính chi li ở cái mức này thì mỗi ngày mình chỉ tiết kiệm khoảng 35.000 đồng là có được lương hưu.
Đúng rồi.
Đảm bảo cuộc sống tuổi già. Quá hay. Bác ơi, bác cho nhà em đăng ký 2 suất ngay và luôn bác nhá.
Rồi, có ngay.
Cô Lũy ơi, sao gió đổi chiều nhanh thế nhỉ?
Chị ơi, cái bảo hiểm này đúng là tốt thật ấy.
Tốt quá.
Năm nay nhà em 42 tuổi, em cũng 40 rồi, nên phải đóng ngay để 20 năm sau được hưởng lương hưu chứ chị.
Đúng rồi, phải đóng ngay thôi.
Chị cũng đăng ký tham gia mức 5 triệu như em đấy. Cứ nghĩ đến lúc già mỗi tháng có đều đặn hơn 4,3 triệu đồng tiền lương mà yên tâm quá.
Chị ơi, em tính rồi, kinh tế nhà em ấy thì không dư giả, nên em sẽ bỏ ống mỗi ngày là 70.000 để cuối tháng đủ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho hai vợ chồng chị ạ.
Ừ.
Đúng là bà buôn hàng sáo,
tính toán nhanh thật đấy. Nhưng mà rất ok. Ok con gà đen.
Các cô, các chú tính như vậy là đúng rồi. Mai sau khi tuổi già sầm sập đến, đồng nghĩa với sức khỏe đi xuống, kéo theo bệnh tật ốm đau, thì những đồng lương hưu sẽ là điểm tựa quan trọng giúp tuổi già sống tự do, sống tự tại, tránh được những rủi ro, mà đồng thời lại không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái. Bởi vậy, tiết kiệm để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hôm nay chính là đảm bảo an sinh tuổi già trong tương lai đấy.
Đúng rồi, tiết kiệm ngay hôm nay vì an sinh tuổi già.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc tại các cơ sở giáo dục, chìa khóa để tạo nên sự thay đổi lớn trong tư duy, phương pháp giáo dục và mang lại những hiệu quả tích cực trong các ngôi trường hạnh phúc. Qua hơn 3 năm thực hiện chính là việc vận dụng sáng tạo có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng trường học hạnh phúc. Để mỗi ngày đến trường là một ngày vui với cả cô và trò, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Những năm qua, trường tiểu học trung cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Đặc biệt từ năm học 2020-2021 đến nay, nhà trường thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc do ngành giáo dục đào tạo phát động. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý chăm sóc giáo dục trẻ nhằm gắn việc học Bác với xây dựng một ngôi trường hạnh phúc. Nhờ vậy, năm 2023, nhà trường được công nhận trường học hạnh phúc, đồng thời góp phần đưa xã Bảo Hưng đạt nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về giáo dục đầu tiên của huyện Trấn Yên. Ông Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.
Để xây dựng được cái công tác cái trường hạnh phúc thì trước hết là giáo viên và học sinh là cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi đến trường. Về phía giáo viên thì nhà trường cũng đã xây dựng cái khối đoàn kết nội bộ, xây dựng cái kế hoạch về thi đua trong nhà trường để tạo cái không khí là thi đua sôi nổi trong các hoạt động chuyên môn cũng như cái hoạt động khác.
Gắn việc học và làm theo lời Bác để xây dựng trường hạnh phúc, điều mà nhà trường quan tâm là xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lấy học sinh là trung tâm. Nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề về đạo đức nhà giáo, về xây dựng trường hạnh phúc. Qua đó giáo viên được trao đổi về kinh nghiệm, ứng xử với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện, thoải mái. Từ đó, việc học Bác được cụ thể hóa thành việc làm trong từng bài giảng của mỗi giáo viên. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến, giáo viên nhà trường cho biết.
Để các con thấy vui và hạnh phúc thì bản thân tôi thì mình luôn vui vẻ. Trước tiên là bản thân mình phải luôn vui vẻ và tạo cho các con một không khí ấm áp. Thì thứ nhất là chính vì như vậy thì các con mới có thể tiếp thu và ham muốn đến lớp.
Là một trong những đơn vị được chọn xây dựng trường học hạnh phúc ở địa phương, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở số 1 Ican xác định trường học hạnh phúc là mục tiêu lớn, hạnh phúc phải được xây dựng từ những điều nhỏ trong cuộc sống. Muốn cho được hạnh phúc khi đến trường thì người thầy phải là điểm tựa cả về phẩm chất, cốt cách và trình độ chuyên môn. Để làm được điều đó, điều tiên quyết nhất đối với tập thể đảng bộ nhà trường và từng cá nhân chính là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bởi học và làm theo Bác là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giúp thầy cô rèn luyện và xây dựng bản thân thành hình mẫu vì học sinh thân yêu. Bà Trần Thị Phương, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở số 1 Ican nói.
Thực hiện chỉ thị số 05 để mạnh làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì nhà trường đã có rất nhiều những hoạt động, từ những cái việc làm rất là nhỏ như là tuyên truyền và vận động học sinh thực hiện nề nếp nội quy ngay ở trong lớp, ngay ở gia đình và với nhà trường. Và các em học sinh cũng đã có những tinh thần trách nhiệm lời dạy của các thầy cô.
Học và làm theo Bác thấm nhuần tư tưởng của Bác, yêu nước là yêu cội nguồn dân tộc, bảo tồn văn hóa dân tộc. Trường tiểu học trung cơ sở Ican luôn chú trọng đến việc giáo dục truyền thống, tôn vinh và bảo tồn các giá trị văn hóa ở địa phương, gắn với xây dựng trường học hạnh phúc. Qua đó vừa tạo một sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh, vừa góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của các em về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, bảo tồn tri thức bản địa và khơi dậy ý thức giữ gìn bản sắc cộng đồng các dân tộc. Điều đặc biệt trong cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa này là có sự tham gia tích cực của phụ huynh và những người am hiểu về văn hóa dân gian. Nhà trường, gia đình, giáo viên và chính quyền cùng đồng hành với học sinh để định hướng, hướng dẫn và chung tay cùng góp phần bảo vệ bản sắc và giữ gìn văn hóa của dân tộc. Ông Dương Kim Vượng, thôn An Phú cho biết.
Tôi thấy rất là phấn khởi và xúc động bởi vì đã thổi hồn cho lớp trẻ, người ta biết được là cái phong tục tập quán của địa phương và những cái bản sắc quý giá của địa phương.
Việc thực hiện chỉ thị 05 ở những ngôi trường hạnh phúc cho thấy mỗi nơi, mỗi đơn vị có một cách làm riêng, song mỗi số chung nhất là vẫn ở sự đổi mới, sáng tạo và đích đến vì học sinh thân yêu. Chất lượng giáo dục được nâng cao, định hướng để các em phát triển năng lực, bảo đảm cho mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện. Mỗi người thầy là những tấm gương sáng, môi trường giáo dục được cải thiện theo hướng an toàn, xanh, sạch, đẹp. Tất cả đã góp phần nhân lên niềm vui và truyền cảm hứng đến trường cho các em.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.